khi đã bước sang đi và tất cả quý Phật tử, hôm nay chúng tôi đủ duyên về đây trước là kính thăm quý hòa thượng, và sau đó chúng tôi có một ít thời thuyết pháp. Như bên rồi chúng tôi đã thuyết pháp ở tại trụ sở giáo hội, và đêm nay chúng tôi thuyết pháp tại chùa này. Thì trước khi thuyết pháp, chúng tôi cũng nói lý do cho tất cả quý vị thông cảm. Thực ra thì tôi cũng không có đủ điều kiện mà đi nơi này nơi kia xa hay gần. Nhưng gần đây ở dưới Đắk Lắk, chùa Vạn Đức có một thầy trụ trì giống là đệ tử của tôi, được chính quyền tỉnh Đắk Lắk và giáo hội bổ nhiệm trụ trì và mời chúng tôi lên dự, nâng lên dự cái lễ đó, rồi đồng thời pháp quyến ở đây mời chúng tôi lên để thuyết thời pháp cầu nguyện cho cụ bà Nguyễn Thị Bá, pháp danh Nhật Nhân, để được cái phước lành sớm về khỏi Phật. Tôi từ hữu với cả, vì vậy mà hôm nay tôi có mặt và thuyết pháp ở đây. Như vậy thì cái buổi thuyết pháp này chúng tôi vì nể tình của pháp hiếu và vì thương tất cả quý Phật tử ở xa không có cơ hội được gặp chúng tôi, cho nên chúng tôi sẵn sàng thuyết một thời pháp. Nhưng mà biết rằng cái pháp của Phật như hôm qua tôi đã nói rất là khó nghe, vì vậy mà tất cả khán giả quý vị ráng nghe cho thật kỹ để thấm sâu lời Phật dạy và ứng dụng được lời Phật dạy vào cuộc sống của mình, thì như vậy mới thấy cái giá trị cao siêu quý báu của Phật pháp. Hôm nay tôi sẽ thuyết pháp với cái đề tài là Phật pháp ngay đây, đừng tìm kiếm nơi nào khác. Phật pháp ngay đây, đừng tìm kiếm nơi nào khác. Đó là cái đề tài tôi sẽ nói cho quý vị nghe. Tại sao chúng tôi nói đề tài này? Bởi vì đọc kinh trong kinh Pháp Bảo Đàn, trong cái bài Vô Tướng Tụng, Lục Tổ ngài có nói nguyên văn chữ Hán là: Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế nhất bồ đề, pháp tệ tầm thế giác. Ngài nói rằng Phật pháp ở ngay thế gian này, ngoài thế gian ra thì không có cái gì dễ giác ngộ hết. Nếu ngoài thế gian mà tìm sự giác ngộ, giống như là người tìm lân rùa sừng thỏ vậy, không là cái lời nói giỏng, nói xuông chứ không có lẽ thật. Như vậy thì chúng ta mới thấy rõ từ Phật đến chỗ thấy được tất cả lẽ thật ngay trong thế gian này. Cho nên các ngài mới tuyên bố, mới chỉ dạy cho chúng ta, thì chúng ta hiểu thấm nhuần được, đang ứng dụng cho cuộc sống. Như vậy là chúng ta tu, mà cái tu đó chính là việc thiết thực tầm yếu cho cuộc đời của chúng ta, chứ không phải những chuyện gì bên quê bên ngoài. Do đó cho nên chư Phật chư Tổ đều nói Phật pháp tại thế gian. Còn nếu vẫn sai nữa thì tôi nói và tôi nhớ để nhắc cho quý vị nghe. Lúc tôi còn nhỏ, học lớp sơ đẳng, thì tôi phải thuộc lòng kinh Bát Đại Nhân Giác, tức là tám điều giác ngộ của bậc đại nhân. Thì cái điều thứ nhất chúng tôi còn nhớ, tâm nó dạy nhân dân chữ án, thế gian vô thường, bất độ như tứ, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Thì như vậy trong kinh Phật cũng nói thẳng cái việc ở trong thế gian này, và chỉ cho chúng ta biết cái cõi nước chúng ta đang ở và thân chúng ta đang sống nó như thế nào, nhìn cho rõ, biết cho kỹ, thì đó là chúng ta được giác ngộ, cái giác ngộ thứ nhất. Như vậy thì lục tổ Huệ Năng đã chỉ cho chúng ta thấy rõ Phật pháp nơi thế gian này, đừng tìm kiếm ở nơi nào, đừng mong mỏi chờ đợi ở đâu, mà chính ngay thế gian chúng ta phải nhận thấy để mà giác ngộ. Thì trong kinh Phật cũng dạy, ngay trong thế gian này mà chúng ta thấy được cái lý vô thường, và ngay trong cái thế gian này chúng ta biết cái thân tứ đại này là khổ, là không, và thân năm ấm này là vô ngã, đó là chúng ta giác ngộ. Thì thế gian và cái thân tứ đại, thân năm ấm là cái chuyện ngay hiện tại, ngay trong cuộc đời này, chứ không phải chuyện ở đâu xa rời. Nhưng mà tôi biết những từ chuyên môn tôi dùng đó, quý Phật tử mới nghe không hiểu thì tôi sẽ thứ tự giải thích cho quý vị thấy cái giá trị của Phật, của Tổ nói hết sức là rõ ràng. Bởi vì lâu nay chúng ta tu, chúng ta có quan niệm hơi hảo huyền một chút, là cứ nghĩ rằng mình tu rồi cúng Phật, cầu Phật, lại Phật, rồi lúc đó Phật đâu ở trên cái mây xanh gì đó sẽ ban phước cho mình. Như vậy là tu nó có giác ngộ không? Không giác ngộ chút nào hết, mà chỉ là nặng lòng tín ngưỡng, tin một bậc về trên sẵn sàng ban phước cứu quả cho mình, thì cái điều đó đã trái hẳn với Phật dạy. Tại sao? Vì Đức Phật đã từng tuyên bố rằng ta không có quyền ban phước cứu quả cho ai. Như vậy thì Ngài không ban phước cứu quả cho ta, cho chúng ta, thì chúng ta cầu làm sao được? Bởi vậy cho nên lời Phật dạy là chỉ thẳng lẽ thực, chỉ thẳng chân lý trong cuộc đời này, trong thế gian này, cho chúng ta biết, và biết được lẽ thật, biết được chân lý, đem ứng dụng cho cuộc sống, thì chúng ta lợi ích vô cùng. Chúng ta sẽ thoát khỏi bao nhiêu điều khổ đau. Do đó cho nên người tu Phật phải lấy cái giác ngộ làm căn bản. Người giác ngộ có gì? Giác ngộ thế gian là vô thường, hay giác ngộ Phật pháp là tại thế gian chứ không có ở đâu xa. Như vậy thì Phật pháp tại thế gian chúng ta phải nhìn, phải hiểu và phải thấu đáo, thì chúng ta mới biết cái quý, cái cao cả của Phật pháp. Chứ còn muốn tìm cái giác ngộ ở đâu đâu thì cái đó là cái giác ngộ không có lẽ thật, là giác ngộ rỗng. Rồi Phật cũng dạy, ngay nơi thế gian này chúng ta thấy nó là vô thường, đó là chúng ta đã giác ngộ. Như vậy thì quý vị, tôi sẽ đi thứ tự: thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, giảm cho quý vị thấy rõ. Đó là cái điều giác ngộ thứ nhất mà tất cả người tu Phật ai ai cũng phải hiểu và ai ai cũng phải thấm nhuần. Như vậy thì thế gian vô thường, Ví dụ nghĩ sao? Thế gian tức là chỉ thẳng tâm cuộc đời này, cả thời gian, không gian hay là muôn sự muôn vật trong thế gian là vô thường. Vô thường là sao? Là luôn luôn biến đổi, luôn luôn xê dịch, chứ không có dừng, không có đứng ở một chỗ. Từ con người cho tới muôn vật luôn luôn là chuyển biến, luôn luôn là đổi thay, chứ không có bao giờ nguyên vẹn. Trước sau là một, mà lúc nào cũng phải đổi thay, đó là vô thường. Như vậy thì nếu chúng ta hiểu vô thường thì chúng ta có được cái lợi gì? Như hiện giờ quý vị ai cũng biết mình thế nào rồi, cũng đến ngày già, đến ngày chết. Như vậy thì đang sống, đang mạnh khỏe mà chúng ta biết rằng ngày mai kia sẽ già sẽ chết, thì như vậy từ ngày nay cho tới mai kia đó, nó luôn luôn là biến đổi. Từ một con người khỏe mạnh biến thành người già yếu, rồi đổi thành một người bỏ xác, không còn biết, không còn được tự do như lúc mình sống nữa. Như vậy thì đó là một cái sự chuyển biến không thể nào nghi ngờ. Nhưng mà rất thương người thế gian chúng ta bị mê lầm, cho nên trong cái chuyển biến đó mà cứ ảo tưởng rằng mình không chuyển biến. Đối với cái thân mình mà quý vị ai đó chừng đôi ba năm gặp, cái nói anh này nó hơi già quá, nghe nói có buồn không? Buồn liền, phải không? Như vậy thì sự chuyển biến là cái khẳng định, là một lẽ thật. Mà sao nghe nói già cái buồn? Như vậy cái buồn đó là tại ở đâu? Là tại mình cứ nhớ rằng mình cứ như xưa, lúc nào cũng khỏe, cũng mạnh và cũng trẻ trung hoài. Nhưng mà luật vô thường nó có tha chúng ta đâu? Trẻ rồi sẽ già, nhưng mà già rồi thì sẽ tới cái gì nữa? Cái chết. Như vậy thì chúng ta nghe bà con thân quyến nói cái anh đó, cái chị đó năm nay bộ yếu rồi, sợ sống không lâu. Mà nếu cái lời nói đó mà lọt vào tai mình, buồn không? À, nghe nói mình sẽ chết chứ là buồn. Mấy người đó ăn nói vô duyên quá, phải không? Muốn người ta cứ nói mình sống hoài, muốn người ta khen mình trẻ hoài. Như vậy cái muốn đó là hiểu lý vô thường hay không hiểu? Vì không hiểu lý vô thường cho nên mình ôm ấp, mình mong đợi, mình tưởng tượng rằng mình sẽ sống lâu, mình sẽ khỏe mạnh. Cho nên khi ngã trên đau hay thì buồn bực khổ sở, khi mà sắp chết thì lúc đó than thở rên rỉ, rồi tất cả cái buồn bực nó dồn dập. Cho nên chết làm cho hết cái khổ. Còn nếu quý vị hiểu rõ thân này là vô thường, ngày mai khỏe mạnh, mai kia nó đau ốm là chuyện thường. Cho nên hôm nào đó mình đang mạnh mà ngã đau thì buồn không? Chưa phải thân này là vô thường, Phật nói rồi, thì mạnh rồi phải đau chứ cái gì đó, phải không? Hiểu vậy rồi đau mà không thành sợ đau, mà đau không sợ đau tức là bớt khổ. Rồi khi nào đó mình lớn tuổi, rồi người xung quanh nhìn năm nay anh hay chị hoặc cô hay bác già rồi đó, năm nay già nhiều, nghe nói vậy cái mình cười, phải thì có sanh thì phải có già chứ có gì đó, chuyện đó là chuyện thường. Rồi mai kia mình có hơi bệnh chút ít thì người ta nói cái cô đó hay là cái anh đó sắp chết, thì nghe vậy mình sẽ nói sao? Nói lẽ đó là lẽ thật mà, bệnh rồi phải chết, ai mà tránh khỏi? Như vậy thì hiểu được cái lý vô thường, chúng ta ứng dụng thì mọi cái lo buồn vô nghĩa nó không còn nữa, mà nó lại hiện cho chúng ta thấy những cái tướng không tốt không vui đó, mình coi nó là cái thiền thị không quan trọng gì hết, thì cuộc sống chúng ta vững bền yên ổn, cho tới giờ nhắm mắt cũng là yên ổn, không có một chút sợ sệt, không một chút lo buồn. Chúng ta không sợ, chúng ta không buồn thì sẽ chết sớm hay là chết muộn. Nếu sống mà bệnh mình không sợ, chết thì không sợ, thì tâm hồn mình nó vững vàng. Vững vàng thì uống thuốc mau mạnh, không lâu thêm. Còn nó đau có sợ chết, nôn nước thì sợ chết, mà càng sợ thì bệnh nó càng tăng. Như vậy còn chết sớm hơn chút nữa. Đó. Như vậy thì quý vị nghĩ hiểu Phật Pháp thì chúng ta có lợi gì? Tự mình thảnh thơi, rồi những người xung quanh mình thấy mình già, thấy mình bệnh, thấy mình sắp chết mà mình vẫn tỉnh táo sáng suốt thì họ cũng bớt buồn bớt khổ. Còn nếu mình cứ rên rỉ than thở sợ chết thì họ càng nóng lòng, họ càng xót ruột hơn. Như vậy thì chính mình đã được an mà làm cho thân quyến mình cũng an. Đó là nhờ có hiểu được lý vô thường của đạo. Còn thêm chuyện nữa, nhiều người, nhất là mấy chú thanh niên còn trẻ đó, nghĩ thế này: nếu mình thương ai, mình mến ai, thì cái tình thương mến đó nó sẽ lâu dài mãi mãi. Cho nên thế gian thường dùng cái từ gọi là thề non hẹn biển. Nghĩa là sao? Thề với nhau rằng dù non mòn, dù biển cạn, chứ còn cái tâm đó, cái lòng đó không có đổi thay. Mà lại thề đó, quý vị tin không? Dám tin không? Vậy mà nhiều khi ta mới ngẩn một chút tin. Bây giờ tôi nói cái ví dụ. Ví dụ như một người thanh niên, một cô thiếu nữ, hai người mến thương nhau, rồi thề non hẹn biển đủ thứ hết. Nhưng khi mà kết hôn rồi một vài năm, người thanh niên đó phát giác bị bệnh ung thư phổi, thì cái cô thiếu nữ đó có vui hay buồn? Buồn là có. Cái lòng thương trước nó còn nguyên hay nó có giảm bớt? Chắc là bị giảm liền. Ngược lại, một cô thiếu nữ với anh chàng thanh niên, bây giờ sau khi kết hôn rồi vài ba năm, cái cô thiếu nữ liền phát giác ra bị bệnh cùi, thì anh thanh niên đó sao? Còn thương y nhiên như trước hay là đổi thay? Thì tự nhiên phải đổi thay. Như vậy thì cái tình thương đó nó theo thời gian, nó theo hoàn cảnh, luôn luôn đổi thay, chứ không có nguyên vẹn như thuở ban đầu tưởng tượng. Nhưng mà người đời cứ tưởng rằng việc đó là phải như vậy, trước sau là một. Nhưng mà gặp cái đổi thay thì sao? Như hồi cô thiếu nữ chưa phát giác bệnh cùi thì chàng thanh niên thương thương nhiều, nhưng mà phát giác bệnh cùi cái lơ là bớt thương, thì cô thiếu nữ sẽ làm sao? Sẽ buồn, sẽ tủi, tại sao người đó không giữ lời hứa? Nhưng mà không ngờ rằng cái lời hứa trước ở hoàn cảnh khác, rồi ngày nay đổi hoàn cảnh khác, thì tự nhiên lời hứa nó cũng bay theo. Như vậy thì nếu mình biết rằng cái tâm vô thường, con người ngày nay có thể là thương, nhưng mà ngày mai cũng có thể là ghét, tùy hoàn cảnh, tùy trường hợp, chứ không nên tưởng tượng trước sau như một. Cái đó là tưởng tượng chứ không có sự thật. bởi vì con người tâm trạng luôn luôn là biến đổi, mà biến đổi tức là vô thường, mà mình cứ tưởng nó thường, cho nên rồi thất vọng, rồi buồn khổ, đó là cái hiểu sai lầm. Chứ nếu mình hiểu được lý vô thường thì người kia trước thương mình bao nhiêu, bây giờ giảm đi thì mình cũng cười thôi. Phải, tâm trạng con người là vô thường, có gì đâu quan trọng, phải không? Hoặc người đó ngày xưa thương mình 100%, mà ngày nay đổi lại ghét mình 100%, thì mình cũng sao? Cũng cười thôi. Lòng dạ người là vô thường, rõ được lý vô thường rồi thì mọi cái đổi thay nó đến với mình, cười mà không buồn, không giận ai hết. Như vậy có khỏe không? Có an ổn không? Còn vì không hiểu được lý vô thường, cố chấp phải ngày chưa thế nào, ngày nay cũng thế ấy, mà cố chấp như vậy rồi thấy không giống cho buồn, buồn rồi khổ, khổ rồi thêm nhiều chuyện sanh ra không tốt. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái giá trị hiểu được cái lý vô thường trong cuộc đời. Như vậy thì thế gian là vô thường, cho nên con người vô thường, vật là vô thường, cái điều đó không nghi ngờ gì nữa. Nhưng mà trong kinh Bát Đại Nhân Giác lại nói thêm, thế gian vô thường, còn quốc độ thì nguy tưới, tức là cái cõi nước lại là giòn bở, lại dễ bị tan nát hay là dễ bị đổi thay. Ai nhìn cái quả địa cầu của mình ở cũng ngỡ rằng nó to, nó lớn, nó vững bền, không bao giờ có cái gì làm cho nó hư hại, làm cho nó phải đổi thay. Nhưng mà sự thực với cái nhìn của Đức Phật, thấy cái quả địa cầu này nó có bốn thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất là thành, thời kỳ thứ hai là trụ, thời kỳ thứ ba là hoại, đến thời kỳ thứ tư là không. Thành, trụ, hoại, không là bốn tướng của cái quả địa cầu. Cho nên ngày nay chúng ta thấy như vậy, nhưng mai kia có khi nó phải đổi thay, rồi nó sanh ra những cái tướng khác. Rồi con người chúng ta thì bị bốn tướng sanh, già, bệnh, chết. Đó, thì Đức Phật thấy tường tận vậy, mà đổi thay đó gọi là vô thường. Con người là vô thường, quả địa cầu cũng là vô thường, chứ không có cái gì bền vững hết. Nhưng mà khi nói quả địa cầu vô thường rồi thì trong kinh lại nói thêm, tứ đại này là khổ. À, mình mang cái thân, tứ đại là đất, nước, gió, lửa, bốn chất đó hợp lại thành. Như quý vị thấy, hiện tại chúng ta ở trong thân nó có xương, lông, râu, tóc vân vân, thì cái đó là chất cứng thì thuộc về đất. Rồi máu, huyết, mồ hôi vân vân, đó là chất ướt thuộc về nước. Rồi hơi thở ra vô, đó là chất động thuộc về gió. Hơi ấm trong người thuộc về lửa. Như vậy thì thân này có đủ bốn thứ đất, nước, gió, lửa ở đầy đủ ở trong. Mà bốn chất đó nó nguyên vẹn hay nó đổi thay? Bốn chất đó nó cũng đổi thay luôn. Nó đổi thay nhưng mà nó tồn tại là nhờ đổi cái này thì mình mượn cái khác vào thế. Đó, cứ như vậy mà đổi mượn, cái trong loại ra, cái mượn cái khác đem vào. Như vậy thì cả một cuộc đời mình đều là sự chuyển biến vô thường của tứ đại. Mà chuyển biến đó Đức Phật gọi là khổ. Quý vị thấy khổ không? Vì đây tôi nói cái thí dụ cho quý vị thấy rõ cái khổ của mình. Hiện giờ chúng ta sống cứ nghĩ mình ăn, mình uống, mình thở, đó là cái tự nhiên. Ăn, uống, thở là cái tự nhiên. Nhưng mà nhìn với con mắt của người giác ngộ thì sự ăn uống thở đó là một sự đổi thay của tứ đại thôi. Tứ đại trong, ví dụ mình mượn một tách nước vô mình uống, uống chừng vài ba tiếng đồng hồ sau thì sao? Giữ hoài hay là nó phải thải ra? Như vậy thì mình có được nước đem vô để bổ túc cho cái cơ thể này, thì khi vô bổ túc rồi thì cái nước cũ từ đó phải sao? Phải thải ra. Như vậy mượn vô thải ra, mà khi mượn vô ở trong nó thiếu mà mình không có nước để mượn, lúc đó có khổ không? Rất là khổ, khát nước mà không có nước uống khổ không? Tự nhiên là khổ, cần thiếu mà không có cái để mượn thì đó là cái khổ. Như giờ mượn vô đầy trong đó rồi, tới chừng phải ra phải được có khổ không? Khổ không? Chắc phải kêu xe cứu thương chở tới bệnh viện liền, phải không? Như vậy thì rõ ràng mượn vô thiếu không được, mà chứa trong đó phải ra không được cũng khổ. Mượn vô khổ, trả ra khổ. Giờ đó tôi nói nước bây giờ đất, mình tâm thân này nó có chất đất, mà chất đất đó là lấy cái gì để thay đổi? Đó là những thức ăn, là cơm, là tất cả các món rau quả vân vân, ăn vô để rồi thế cho cái chất đất ở trong. Như vậy thì đem cái đồ, những cái chất tinh ba của đất vô trong người mình, đó gọi là mượn. Vô đó rồi thì nó bù bổ lại những cái cũ, nó loại ra, thải ra. Thì như vậy mượn vô, mà nếu khi nào tới cái giờ ăn ở trong nó thiếu mà không có ăn thì quý vị sao? Quý vị thấy dễ chịu không? Thiếu mà không có đem vô thì than khổ, đói quá chịu không nổi, thấy không? Đem vô thì vậy thì phải tìm đủ cách để có đem vô thế. Rồi khi đem vô được rồi, rồi lỡ bữa nào đó nó bế tắc đưa ra không được, rồi lúc đó sao? Cũng trở bệnh viện luôn, phải không? Như vậy thì chúng ta cứ mượn đem vô, đem vô rồi trả ra, thương sẻ. Khi mượn thì có, khi trả thì xong yên. Mượn trả đều, có và được yên thì đó là hạnh phúc. Mượn trả mà trục trặc thì sao? Thì hiểm nguy, phải không? Như vậy thì lẽ thật của cuộc đời là một cuộc sống vay mượn tạm bợ, đổi thay luôn chứ có cái gì thực đâu. Đó là lý vô thường. Cho nên Phật nói tứ đại này là khổ, vì có nó cho nên mới mượn, mượn bù bổ vô. Còn cho tới cái hơi thở, quý vị thấy mình hít không khí vô, gọi đó là gì? Gọi là hít vô, rồi thở cái không khí ra, gọi là thở ra. Hít vô là mượn, thở ra là trả. Mượn trả, mượn trả đều đều. Nếu chừng 5 phút không mượn, hay là trả rồi mà không mượn, thì lúc đó làm sao? Quý vị còn tồn tại không? 5 phút mà thở khì ra cho không hít vô nữa, sống được không? Như vậy có gì thiệt mình? Nếu thiệt mình thì phải nguyên vẹn, phải tự nó đủ. Còn này mượn trả mà thiếu cho là chết ngay. Thở khì ra là trả, trả hết rồi không mượn vô thì chết liền. Có cái gì đó? Vậy mà nói mình là lâu dài, mình là thật đủ thứ hết, đó là cái nghĩ lầm, nghĩ không đúng là thật. Cho nên Phật nói cái thân tứ đại này là khổ, rồi kế thân tứ đại này thì Phật lại nói ngũ ấm là vô ngã. Ngũ ấm là cái gì? Cái nhà Phật nói có hai phần, Một là sắc ấm, tức là thân tứ đại. Hai là thọ tưởng hành thức, là cái tinh thần. Thọ là cảm giác, hành là suy tư, tưởng là tưởng tượng, thức là phân biệt. Tâm và thân luôn luôn là một cái dòng chuyển biến đổi thay, không có cái gì nguyên vẹn hết, cho nên nó ngủ ấm là vô ngã, không có cái chủ thể. Như vậy thì qua bài kinh đó, nếu chúng ta hiểu sâu thấu tường tận cái lý của Phật dạy thì gọi đó là chúng ta được giác ngộ. Quý vị thấy giác ngộ ở đâu? Ở ngay trong con người mình, ngay trên cảnh thế gian này, chứ đâu phải tìm kiếm ở đâu xa lạ. Đó là tôi dẫn để cho quý vị thấy cái giác ngộ là chúng ta giác ngộ ngay trên thế gian. Mà Phật Pháp là cái Pháp dạy chúng ta tu để được giác ngộ. Chữ Phật là chỉ cho giác. Nếu chúng ta tu là phải giác ngộ, mà giác ngộ là thấy được chân lý, biết được lẽ thật, cho nên chúng ta hết khổ. Như vậy thì trên đường tu, chúng ta muốn hết khổ là chúng ta phải giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ ngay trên thế gian này, con người và muôn vật đều là một cái dòng sinh diệt biến đổi không dừng. Thấy được như vậy, hiểu như vậy thì chúng ta đã tỉnh, đã sáng rồi. Đó là tôi nói thế gian vô thường cho quý vị hiểu. Bây giờ tới phần thứ hai là ứng dụng cái lý nhân quả của đạo Phật vào cuộc sống. Vì đạo Phật luôn luôn nói thế gian các pháp là vô thường, rồi các pháp là do nhân quả tạo thành, các pháp do duyên hợp thành duyên danh. Đó là cái pháp của Phật. Như vậy lý vô thường là lý Phật dạy, lý nhân quả là lý Phật dạy, và lý nhân duyên là lý Phật dạy. Thì dịch làm sao ứng dụng được cái lý nhân quả? Ở đây tôi nêu lên cho quý vị thấy, trong kinh Phật dạy rằng không có một sự vật gì ngẫu nhiên mà nó thành, mà luôn luôn phải có nhân rồi mới thành quả. Còn nếu không có nhân thì không bao giờ thành quả được. Như vậy thì cái nhân là cái ban đầu, mà cái quả là cái sau cùng. Như vậy thì chúng ta hiểu thế nào về lý nhân quả và ứng dụng tôi như thế nào được cái lý nhân quả trong cuộc sống? Đây tôi đi từng một cho quý vị thấy. Trước hết chúng ta ứng dụng nhân quả vào cái nghề nông của mình. Như quý vị làm nghề nông, ở đây thì không có ít trồng lúa mà chỉ trồng cà phê. Giờ muốn cho cà phê mình nó được cái thứ cà phê ngon, cà phê tốt, thì trước hết mình phải sao? Phải lựa giống, phải tìm giống tốt, giống ngon mình ươm mình trồng. Mình được cái giống tốt, giống ngon rồi mình trồng thì ngày mai kia nó có trái sẽ là ngon là tốt. Còn người làm ruộng làm lúa thì muốn được lúa mình là cái thứ lúa ngon lúa quý thì trước cũng phải lựa giống ngon giống quý. Từ cái giống đó mình gieo trồng sao mới được cái kết quả là những thứ lúa ngon lúa tốt. Thì như vậy trong cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày, chúng ta phải biết sử dụng làm sao cái nhân tốt thì cái quả mới tốt, chứ không phải ngẫu nhiên rồi nó có cái tốt đó. Không bao giờ mình dùng cái giống xấu mà được cái kết quả tốt được hết. Đó là tôi nói gần nhất là cái nhà nông của chúng ta. Rồi kế đó là ứng dụng nhân quả vào trong cái thân tâm của mình. Nhiều khi Phật tử nghe Phật dạy nhân quả mà không biết ứng dụng để tu. Bây giờ tôi chỉ cho quý vị thấy chúng ta nên ứng dụng nhân quả ngay nơi thân tâm mình. Như vậy thì thân mình làm việc gì, mình phải xét việc làm này là tốt, có lợi cho mọi người, hay là xấu, bị người ta chê, bị người ta khinh bỉ. Nếu là cái việc làm tốt được mọi người ưa thích, mọi người khen ngợi, thì chúng ta phải ráng làm. Và nếu việc làm nào mà không có tốt, người ta chê ghét, thì phải tránh đi. Đó là biết tạo cái nhân lành, tránh cái nhân dữ cho thân. Tôi nói ví dụ cụ thể hơn. Ví dụ người ăn trộm khi cầm cái dao đi đào hầm nhà người ta, khép vết nhà người ta, thì cái nhân đó là cái nhân gì? Nếu anh ăn trộm biết rõ đây là cái nhân ở tù, phải không? Thì anh biết vậy, cái anh giật mình, anh không dám làm, thì anh phải ở tù. Còn nếu anh cố làm thì ngày nay nếu anh lấy được thì ngày khác anh cũng phải bị bắt, bị bắt thì ở tù. Thì cái đó mình biết rõ cái nhân không tốt thì phải ngừa, phải tránh. Còn nếu mà không biết rồi cứ làm, rồi tới khi bị bắt rồi kêu trời kêu đất than van, thì cái đó ai cứu mình được? Như vậy thì cái nhân xấu mình đã gieo, mình đã gây nên, thì quả xấu mình phải chịu, không ai chen vô được. Có chú ông trộm nào khi đi đào hầm khép vết người ta, lấy đồ của người ta thì hăng hái, giờ tới chừng bị cảnh sát bắt đem vô khám, rồi bắt ở tù, rồi khi đó chắc là niệm Phật, Phật cứu con, Phật cứu con, cầu hoài Phật cứu được không? Như là khi người ta bắt nhốt trong tù rồi bắt cầu Phật cứu, Phật cứu nổi không? Phật đâu có cứu được. Cái nhân mình đã tạo thì cái quả mình chịu. Phật không thể nào chen vào đó. Chen vào đó là chỉ nhắc cho mình tránh cái nhân. Mà nhân mình không tránh thì cái quả làm sao cứu được. Như vậy thì ví dụ như thế, cái nhân mà chúng ta làm, chúng ta phải dè dặt, phải chọn lựa nhân nào là tốt, nhân nào là xấu, việc làm nào lợi mình lợi người, việc làm nào thương tổn cho người, dù có hại mình cũng không được làm. Thì đó là chúng ta khéo ứng dụng nhân quả để tu trong thân mình. Hai là ứng dụng nhân quả tu ở miệng của mình. Quý vị thấy những người hay nói xấu, nói bậy đối với những kẻ khác thì những người đó được nhiều người thương không? Nói xấu người này, nói bậy người kia, nói những điều không hay của những người trong làng, trong xóm mình, thì những người mà hay nói những điều đó thì tự nhiên xóm làng không ai ưa, ai cũng ghét, ai cũng khinh bỉ. Như vậy thì cái miệng mình không khéo, cho nên nó trở thành một cái quả mọi người không ưa mình. Mà nếu ở trong một xóm, một làng mà không ai ưa mình thì sống có dễ hay khó? Có được chút vui gì với xóm làng không? Như vậy thì chúng ta sống giữa mọi người là vì cái miệng nói bậy, nói không đúng đó, mà sanh ra một cái điều ai nấy cũng không ưa, ai cũng ghét mình. Cho nên cuộc sống rất là cay đắng, rất là khổ sở. Mà thậm chí cái lời nói mình không có ngay thẳng, không có chân chính, còn có thể là bị người ta chưa gửi, còn có thể bị đánh đập là khác nữa. Vì vậy cho nên người Phật tử biết tu, khi mình mở miệng nói lời gì với ai, mình phải biết lời nói này có lợi cho họ, đem sự tốt lành lại cho họ, thì mình nói lời đó nó có hại cho họ hoặc làm cho họ buồn phiền thì đừng nói. Đó là chúng ta biết tu ở miệng. dùng nhân quả ứng dụng tu ở miệng mình. Rồi tới cái ý mình khi nghĩ chuyện này chuyện nọ, rồi nghĩ chuyện người này xấu, chuyện người kia bậy, vân vân, thấy ai mình cũng nghĩ bậy nghĩ xấu cho họ hết. Thì như vậy mình nghĩ xấu nghĩ bậy cho những người xung quanh, thì những người xung quanh họ có thương mình không? Nếu mình nghĩ xấu nghĩ bậy thì người ta cũng sẽ không ưa mình. Quý vị thấy, nghĩ là trong bụng mình, trong tâm ý của mình, mà làm sao người ta biết? Quý vị thấy người ta biết không? Bởi vì cái ý mình vừa khởi lên thì cái gương mặt mình nó cũng theo đó, phải không? Mình vừa nghĩ người này xấu thì cái gương mặt mình nhìn nó không có tươi chút nào hết, nó có cái vẻ hơi kinh. Còn mình nói người này là kẻ thù của mình thì thấy họ cái mặt mình nó cao có lại. Thì như vậy cho nên vừa nghĩ xấu nghĩ bậy người ta thì cái gương mặt mình nó hiện ra hết. Mà hiện ra thì ta thấy mặt mình, ta biết trong lòng ưa là không ưa, phải không? Quý vị có thấy điều đó không? Rõ ràng như vậy. Vì vậy mà cái ý mình nghĩ, ai tới mình cũng nghĩ tốt cho họ, ai tới mình cũng nghĩ cái phải, cái hay cho họ, thì thấy họ cho mình vui tươi, vui tươi thì họ có cảm tình ngay. Như vậy thì chúng ta sống ở trong cái xã hội, sống với mọi người, mà chúng ta biết giữ cái ý, luôn luôn gieo cái nhân tốt, thì cái quả tốt nó sẽ đến với chúng ta không nghi ngờ. Đó là tôi nói rằng ứng dụng nhân quả vào trong thân tâm của mình. Bây giờ đến cái nữa là ứng dụng nhân quả vào trong gia đình của mình. À, quý vị thấy ở trong gia đình mà nếu người chồng hoặc người vợ mà có nghĩ xấu, người chồng nghĩ xấu cho người vợ, ngược lại người vợ nghĩ xấu cho người chồng, thì gia đình nó còn đầm ấm không? Chắc là hết đầm ấm, phải không? Mà muốn cho gia đình đầm ấm thì chồng vợ đều nghĩ tốt cho nhau. Chồng có nói cái gì, có làm gì mà mình không vừa lòng, mình cũng vẫn đừng nghĩ bậy, đừng nghĩ xấu, thì từ từ thông cảm nhau. Còn nếu vừa có một cái lời nói gì không như ý, ta liền nghĩ bậy nghĩ xấu, thì đó là cái điều làm cho gia đình dễ tan nát. Như vậy thì sống ở trong gia đình cẩn thận dè dặt, chứ đừng có bừa bãi. Nhiều người không biết, cứ nghĩ trong nhà muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, tưởng chừng như không có cái gì xảy ra vậy. Nhưng mà sự thật ở trong gia đình, sự tan nát nó không phải từ những việc lớn, mà từ những cái nhỏ, lời nói, ý nghĩ không khéo, không thiện, làm cho cái tâm của người bị nghĩ đó, bị nói đó, họ sẽ buồn bực. Mà từ cái buồn bực đó,